Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục với làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, và chúc tất cả mọi người một ngày phục sinh nhiều cái niềm vui trọn vẹn với sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Đúng là ngày phục sinh, cái giọng của anh Liêm hôm nay cũng rất là phục sinh thưa anh, trông rất là giống như là mới trúng số vậy, trông rất là nghe rất là vui.
Dạ, thì bởi vậy thành cái chương trình hôm nay á, thì cũng muốn sự lựa chọn như thế nào để nó có một cái ý nghĩa. Thì những cái chuyện của gần đây là White House, Tòa Bạch Cung đã cho một cái website về vấn đề cái nguồn gốc của COVID được đăng trên cái một phần của cái website của White House là covid.org, thì nói ra những cái vấn đề nguyên nhân của cái COVID nó đến từ cái phòng lab. Đó là một cái những chuyện mà cứ tranh biện qua lại không có rõ ràng trong vòng mấy năm hôm qua, và quy hết nhiều cái trách nhiệm cho ông bác sĩ Fauci, là cũng một người đi muốn đẩy cái narrative ra là cho rằng cái này là vấn đề của thiên nhiên cái đó, nhưng mà có nhiều cái suy luận để cho thấy rằng nó đã đi đến cái vấn đề của engineering, tức là họ làm những cái nghiên cứu như thế nào thì nó rò rỉ, nó lại bị ra ngoài phát tán ra những cái chuyện đó, thành ra nghe ra cái chuyện đại dịch COVID.
Vâng, thì Nguyên Hoàng nhớ là ngay từ đầu Tổng thống Trump hồi trước đó đã nói đây là cúm, là cúm tàu, ông là Chinese virus. Ông nói rõ ràng chứ không phải COVID-19 2021 gì hết. Nhưng mà những cái kẻ khác thì ưa tránh cái đó, cứ nói COVID-19 20. Cho nên Nguyên Hoàng cứ hồi đó cũng mình cứ nói là cúm tàu cho khỏe cho rồi. Không phải cho khỏe mà nó thực tế hơn. Nhưng mà rồi mọi người, nhiều người cứ nói COVID, thì mình phải nói theo, phải không thưa anh?
Đó, thì lúc đầu họ nói từ một cái chợ bán hải sản, rồi từ những cái loài dơi, rồi nó nói những cái chuyện, nghĩa là coi như đi lạc hướng ra. Và trong khi á, là ông Fauci đã có những cái mối liên hệ với phòng thí nghiệm của Vũ Hán rất là nhiều năm rồi. Thì ngay cả những cái chuyện mà ông cứ nói giấu đầu rồi đuôi về vấn đề là đã funding tiền cho một cái project gọi là Gain of Research, thì cái đó thời ông Obama cũng đã cấm rồi, tại vì ông cho rằng là mọi người cho rằng nó rất là nguy hiểm, tại vì nghiên cứu không biết về cái lĩnh vực tốt đẹp như thế nào, nhưng mà nghiên cứu để làm cho những tạo ra những cái vi khuẩn rồi những cái tác hại độc hại nhất á, thì nó có thể tạo thành một cái vấn đề cuộc chiến tranh sinh học. Thì cuối cùng là không biết là thực sự mục đích như thế nào, rồi nó bị tai nạn để nó từ những cái lây nhiễm ở bên trong, những cái người mà nghiên cứu gia ở trong cái phòng đó họ đã bị trước đó mấy tháng rồi, thì từ những cái đó nó sẽ lây ra ngoài hay là mục đích như thế nào, thì rõ ràng nó không phải là một cái vấn đề mà một cái dịch thiên nhiên. Giống như trước đây mình cũng đã thấy có những cái dịch cúm gà hay gì đó, thì nó xuất phát từ bên Đài Loan hay đâu, thì nó cũng dừng lại ở đó, nó không có đi tới một cái global mà coi như toàn thế giới. Thành ra cái website của Tổng thống Trump thì đã nói lên ra một cái chuyện cũng rất là động trời to lớn, là đã xác nhận ra và những cái vai trò của ông Fauci trong này, rồi cũng những cái vấn đề ổng tuyên bố là vấn đề đeo mask, rồi social distancing, tất cả những cái chuyện đó. Thì trong những cái điều trần họp kín của ổng với quốc hội gần đây, khi mà cái hạ viện được Cộng hòa nhiều, thì ổng nói đó là những cái suy nghĩ của ổng thôi, chứ không có một cái bằng chứng khoa học nào đó. Nhưng mà cái hệ quả đó nó rất là gây ra những chuyện lockdown tiểu bang này tiểu bang nọ, rồi kinh tế, rồi những cái vấn đề trầm cảm, những người bị lockdown rất là nhiều chuyện. Và ngay cả những chuyện những cái nguồn thông tin, những cái người họ có suy luận khác với lại FDA, CDC, thì coi như họ là những người trung tuyên đồn nhảm. Mà đó là những cái nhà khoa học gia cũng nổi tiếng. Thì mình thấy có một cái sự trái nghịch giữa cái những người trong giới y khoa mà đi theo của CDC, FDA, rồi có những cái người thì họ lại nói ngược khác và bị những cái censor, rồi block những cái chương trình YouTube của họ, rồi Facebook. Thì mình phải suy luận ra một điều là những cái phát chắc của Facebook hay này nọ, nó có cái thẩm quyền gì mà nó có thể, nghĩa là bình luận những cái lời bình luận của những người khoa học gia kia nữa. Thì đó rõ ràng là một cái sự phối hợp của chính quyền, của vấn đề y tế cộng đồng, FDA, CDC và những cái mạng xã hội để nó tung ra, để nó đàn áp những cái suy nghĩ khác, rồi rất là nhiều cái vấn đề. Thì cái những sự tuyên bố ngày hôm nay là nó một cái sự tuyên bố rất là khác với lại những cái chuyện mơ màng, những cái chuyện là không có rõ ràng, vì nó có hai cái nguồn khác nhau. Mà CDC, FDA về những cái thời nội các của Biden thì nó hoàn toàn trấn áp những cái đó, và những cái người mà bây giờ là được bị lên án là disinformation thì bây giờ giữ những chức vụ trong cái bộ y tế, chẳng hạn như ông Dr. J. Bhattacharya của Đại học Stanford, thì bây giờ ông giữ chức là giám đốc của National Institute of Health. Đó, thì ông đó cũng đã phân tích ra những cái chuyện mà chống lockdown, rồi những cái chuyện đó nó không cần thiết, nó không có ngăn ngừa gì được cả cái vấn đề COVID. Đó, thành ra cái vấn đề này, một cái thông tin thì bây giờ nó rất là rõ ràng để cho mọi người trên thế giới đều hiểu được rằng là nó không có phục sự một cái gọi là natural disaster hay là một cái nạn đại dịch mà thiên nhiên. Yeah.
Vâng, thực ra thì chúng ta nhớ lại là như cái hồi mà bệnh SIDA đó, là HIV đó, thì khi nó mới xuất hiện thì khoa học cũng còn hiểu lờ mờ về cái con vi trùng này, cho nên cũng mới đầu người ta nghĩ chỉ có cái bệnh này là do cái giới đồng tính luyến ái mới lây cho nhau, đại khái như vậy. Rồi lần lần người ta mới hiểu biết cái cách hoạt động của con vi trùng. Thì cũng tương tự như cái con vi trùng cúm tàu đó, thì khi mà nó ra thì thực sự khách quan mà nói, không ai biết chắc chắn là cái con vi trùng này, cái bản chất nó như thế nào, cách nó phát tán như thế nào. Thành ra đương nhiên người này có ý này, người khác có ý kia thì là cái chuyện đương nhiên rồi. Tuy nhiên Nguyên Hoàng nghĩ lúc mà nó cái bùng nổ cái cúm tàu đó là cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, và với cái trọng trách của người mà quản lý về sức khỏe cộng đồng đó, thì khi đó thì phải lấy cái quyết định nào mà nó có lý hơn thôi. Chứ còn nói rằng biết chắc chắn thì khi đó là chưa đủ trình kiến thức của nhà thông tin để mà nói. Tuy nhiên cái điều mà Nguyên Hoàng muốn phê bình bên phía nhiệm kỳ Tổng thống Biden là ngay từ thời Tổng thống Trump đã nghi là cái chuyện này là cái bàn tay, hay nói chính xác hơn là như anh vừa nói đó, là con vi trùng này nó thoát ra từ cái phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán bên tàu, chứ không phải nơi cái chợ hải sản ở gần đó. Nhưng mà tới thời của Biden á, thì cố ý nói theo cái giọng điệu của tàu, tức là nó không phải từ cái phòng thí nghiệm mà từ bên ngoài chợ trời mà ngoài chợ mà nó phát tán ra. Và trong cái thời Biden làm tổng thống đó, ông cũng nói chung là cố không có làm cái gì để điều tra cho tới nơi tới chốn để mà chứng minh rằng Trung Cộng là cái kẻ thủ phạm. Vô tình hay là cố ý thì mình không biết, nhưng mà giờ là chính quyền Trung Cộng đã là cái kẻ mà gây ra cái khủng hoảng thế giới về sức khỏe vào trong những năm đó, thưa anh.
Đó thì chương trình Cùng Nhau Học Hỏi của mình cũng đã có một vài cái chương trình cũng lặp đi lặp lại thì để cho thấy những cái sự trái ngược, thì những cái mâu thuẫn, vì họ lên một cái sự hợp tác với Pharma rồi với Dr. Fauci, nhưng nó về những cái quyền lợi khác nhau, về nếu mà là emergency để có khẩn cấp cái vaccine đó, thì tại sao bắt buộc người ta mà rồi lại là không có cái liability, trách nhiệm gì cho những cái Pharma hết, nếu có chuyện gì thì không có được kiện tụng ai hết đó, mà một bên thì lại bắt buộc người ta nếu không có một cái số vấn đề những cái nơi sắc tơ nhất là của mà chính quyền liên bang hay ngay cả trong quân đội, thì nếu mà không chích thì bị sa thải, bị không có việc làm nữa, thành ra đưa đẩy người ta ra một cái thế bắt buộc mà không có một cái trách nhiệm gì để cho Pharma, lại để những cơ quan nếu mà trong trường hợp có những cái đó. Mà rồi thì nó rất là nhiều cái adverse effect, nó rất là nhiều, thì cái CDC nó có cái một cái chương trình là nó gọi là VAER, thì để nó thống kê những cái vấn đề mà xảy ra, thì nó chỉ lấy một cái phần thôi à, nó chỉ lấy ví dụ như 1,000 người, 1,000 hồ sơ thì nó chỉ lấy 1-2% để nó list ra, thành ra nếu mà dựa vào đó thì nó không có thực sự là nhiều lắm đó, thành ra nó không có liệt ra hết tất cả những cái trường hợp đó, thì đúng ra là nếu người ta biết là cái VAER nó chỉ là trích cái phần trăm á, thì người ta có thể ngồi tính ra được là cái thực sự những cái tai nạn, những cái chuyện mà của người chích vaccine bị có đi tới tử vong này nọ, nó rất là nhiều hơn cái con số những cái data ở trong kia. Thì rõ ràng những cái người mà bị COVID thì trong cái thời kỳ từ Biden, có nghĩa là thời kỳ vaccine bắt đầu có, nó nhiều hơn cái thời kỳ trước đó, thì những cái chuyện như vậy, ngay cả chính ông Biden cũng bị tới 2-3 lần, mà ông cũng đã chích rất là nhiều mũi vaccine rồi, thì nó nói ổng là cái trường hợp ổng là coi như COVID lạ, nó không có gì lạ hết á. Nhiều người nó bị rồi vẫn tiếp tục bị nữa, và họ là những người chích vaccine rồi đó, thì những cái chuyện này là một cái sự thật tung ra, mà nó những cái chuyện nào của quá khứ thì nó không thấy, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái chuyện đào sâu về những cái chuyện cover, những cái chuyện không có nghĩa là che giấu sự thật, và nó không trong cái những cái chuyện nguy hiểm này họ dùng những cái áp lực hay là những cái vấn đề liên hệ của Pharma. Thì bây giờ ngay cả cái vấn đề mà nếu một người nào bị COVID mà nặng thì vô trong nhà thương nó chữa, nó dùng thuốc khác lên nó trị. Nó thành ra như vậy, tới ra là cái vaccine này không biết nó ăn hết một mớ tiền của sản xuất vaccine rồi. Rồi bây giờ nếu mà vô thì có những cái thuốc khác, mà những cái thuốc khác đó nó cũng có những cái vấn đề hệ quả khác về thận rồi vân vân đó, chứ cũng không phải rằng là không có những hệ quả để chữa trị, trong khi những cái thuốc, những cái vấn đề ivermectin rõ ràng nó đã chứng minh. Và thời đó là họ, những cái tiểu bang giống như California, là nếu bác sĩ mà cho những cái gì khác ngoài cái protocol phải làm việc và trị COVID như thế nào là có thể mất bằng luôn đó. Thành ra bây giờ thì những cái chuyện đó họ đã những cái sọt khác họ cũng tung ra để cho người ta có thể mua những cái thuốc đó tự do, chứ không phải hồi xưa bị cấm các thứ khác nếu mà dùng cái đó làm COVID đó. Thành ra những cái chuyện ngay cả FDA nó cũng còn nói cái thuốc này dành cho ngựa. Ê, ngựa và người khác nhau thế nào, là cái dose ngựa nó nặng ký hơn, thì cái thuốc gì mà nếu mình overdose thì mình lại chả bị những cái nguy hiểm sinh mạng. Thành ra nói một cái kiểu vu vơ như vậy đó, để đánh lạc hướng, để đưa người ta vào những cái chuyện phải chích vaccine, phải này nọ, mà nó không có cái sự lựa chọn, và nó làm đi stop đi nhiều cái quyền phát biểu của những cái giới về khoa học khác, chứ họ có những cái nguồn khác. Thì Vũ Liêm rất là may mắn được đọc hết tất cả kia, thì mình thấy tại sao khoa học có hai cái nguồn khoa học khác nhau như vậy, một bên thì bị bên này tấn công, cái bên mà dựa theo CDC FA làm cái thước đo thì tấn công những người kia, mà những người kia cái profile họ cũng là những cái nhà khoa học gia thực sự hết. Thì như vậy họ lợi lộc gì khi họ đi nói ngược lại, họ nói những cái chuyện mà của Pharma không có nghiên cứu nhiều về vấn đề safety, thì như vậy ai là người cho tiền họ? Chắc chắn họ đi chống Pharma là Pharma không có cho họ những cái tiền đó rồi. Thì như vậy là tại sao họ misinformation, vì cái mục đích gì? Đó, thành ra những cái chuyện đó, những câu hỏi đó nó để làm cho mình đã thấy cái mớm mồi của những cái chuyện cover up của cái vấn đề của COVID. Thành ra trong tương lai với những cái người mà nội các mới, những cái người ở trong cái nắm phục quyền hành của Bộ Y tế, những cái nghiên cứu này nọ, thì có thể sẽ có một cái nhìn khác hơn, nghiên cứu hơn về những cái chuyện là cái vấn đề vaccine đó, không biết trong cái tương lai thì nó có những hệ quả gì. Những cái mà nó xảy ra thì nó đã xảy ra cho người ta, những viêm tim của những giới trẻ vân vân, nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà những người mà nó không có bị gì hết thì hy vọng nó không có cái chuyện gì bị, hay là nó sẽ tới những cái lúc rồi vấn đề miễn nhiễm yếu hơn, hay là những cái chuyện gì thì cái đó nó chưa có một cái data thực sự để cho người ta có thể đoán được cái future.
Vâng, thực ra thì cái chuyện COVID thì Nguyên Hoàng nghĩ cái điều mà chúng ta nên bàn và tiếp tục bàn đó là có phải là cái chủ mưu của Trung Cộng hay không, để mà kiểu như là họ muốn dùng cuộc chiến tranh vi trùng để mà kiểm soát thế giới hoặc là làm gây rối thế giới. Đó là cái điều mà chúng ta cần nghiên cứu anh. Còn cái chuyện mà thuốc vaccine nó hiệu quả hay không, hay là những cái đó, thì Nguyên Hoàng nghĩ trong cái bối cảnh lúc đó đó, nó quá bất ngờ, cho nên không phải làm gấp, giống như nhà bị cháy nhà vậy. Thì trong lúc mà bị hỏa hoạn thì có thể làm những cái chuyện mà sai hoặc đúng, nhưng mà cái gì mà thấy gấp mà có thể có lý thì làm thôi, chứ còn khó lúc đó mà nói là cái phương pháp trị bệnh này là hoàn toàn hiệu quả, cái kia thì không, thì không có thì giờ và không có đủ cái điều kiện để mà chứng minh, để mà xét nghiệm cho cụ thể anh.
Nhưng
cho...
mà bây giờ có thể là quay trở lại được hay không?
Thì bây giờ thì có điều kiện rồi.
Ông Fauci, ông có sẽ bị xét xử hay không?
Cái vấn thì như Nguyên Hoàng nói đó, lúc cái hoàn cảnh lúc đó cho nên khó mà buộc tội ông Fauci là nói tung tin đồn nhảm hay là tuyên truyền cái này. Bởi vì trong lúc đó, cái hoàn cảnh lúc đó, không ai có đủ kiến thức và bằng chứng để chứng minh là cái phương pháp này nó như thế nào, hay phương pháp kia nó như thế nào. Không ai có đủ cái đủ bằng chứng về y tế để mà khẳng định cái chứng minh.
Nhưng mà nên cho người ta cái sự lựa chọn, đã nó một cái sự mâu thuẫn á.
Không phải anh, ví dụ không học cái trường hợp anh ứng dụng cái tự do con người trong hợp đồng này nó không có đúng. Ví dụ như anh đi máy bay mà bị khủng bố đó, anh không có sự lựa chọn nào hết. Bởi vì trong cái lúc đó là trường hợp của nó khủng hoảng anh. Nó giống như không phải là cái chuyện bình thường. Ví dụ như có một căn bệnh ung thư nào đó, thì cái chuyện ung thư có thể là 6 tháng hay 1 năm rồi, hoặc là nó không lây lan đó, thì không sao, thì có quyền lựa chọn thế này thế kia. Ví dụ như hút thuốc là gây ung thư, nhưng mà có người hút thuốc như ông George Burns, ông hút thuốc tới ông thọ tới gần 100 tuổi mà không sao hết. Thì đó, thì cái chuyện đó là có quyền lựa chọn, là cái chuyện nó thuộc về.
Nhưng mà Vũ Liêm đã nghĩ cái chuyện, một cái chuyện mà hoàn toàn là nó là cái basic của cái immuno, coi như là cái kháng thể 101 á, là khi một cái người đã bị rồi á thì như cái kháng thể của họ rồi. Đó là cái chuyện hoàn toàn là đúng. Nhưng mà cái chính quyền Biden còn áp lực, không phải những người mà không có chịu dịch vaccine cho dù đã bị rồi hay không cũng là sát nhân, cũng là enemy này nọ. Mũi Liêm là coi như một cái chứng thực hoàn toàn là không có mũi vaccine nào, mà có những cái trường hợp xung quanh những người nó bị lây ra hết mà mình nhẫn nhơ như không, là nó chứng tỏ rằng cái immunity của mình rất là mạnh, mà đã có lab xác nhận rồi. Tại vì mình đã đi thử lab cứ mấy tháng một lần, mình đi thử để qua cái antibody thì nó rất là cao. Rồi tới một cái lúc thì nó lại lý luận, khi mà đọc cái phân tích của cái lab đó, nó nói cái người mà có cái antibody cao như vậy có thể rằng là đã bị vaccine, bị COVID rồi, hay là đã chích vaccine rồi. Mà trong khi ở những giai đoạn đầu thì mình bị áp lực xúi dục, nghĩa là bắt buộc những cái bác sĩ gia đình đã bắt buộc nên các thứ khác, là mình nhiều cái vấn đề. Ví dụ như giờ cần vaccine passport để đi cruise, thì là rất những cái thời gian nó rất là khó khăn trong mọi cái chuyện. Mà nghĩa là mình một cái người vaccine để được cái sự tự do hoàn toàn, nó cấm như những cái tiểu bang khác đi vô tiệm ăn cũng không được, phải xuất trình cái passport được đã chích rồi hay những thứ khác đó. Thì đó là những cái chuyện mà nó không có cái data nào chứng minh hết. Thành ra như vậy ông Fauci là rõ ràng ổng nói láo, ổng đã nói những cái chuyện hầm hồ, những cái chuyện mà mang đến vaccine rồi cái đeo mask rồi cái thứ khác, cho tới sau này ông thú nhận ra cái chuyện đó không có khoa học gì hết. Thì như vậy là ông nói trước nói sau nó không có thành thật rõ ràng, thì như vậy là cái chuyện đó là một cái sự khoa học mà không thành thật, che đậy về những cái chuyện khác, để rồi sau này ông nói không, tôi nói vậy thôi, còn những cái tiểu bang kia họ cấm lockdown tại họ chứ không phải tôi. Trong khi ổng là cái cố vấn về cái vấn đề bóp đít heo của chính quyền Biden, mà tất cả những chức vụ ổng trước sau đều là những chức vụ quan trọng để cho những cái agency khác nó theo dõi đó. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mà ngày xưa nói những cái kiểu như vậy thì trở thành là misinformation đó. Thành ra William thì stand với cái point của mình và cũng là alert và cũng sẵn sàng bây giờ correct với những cái thông tin đã tung ra như vậy rõ ràng, đã đi từ thần tượng doctor vaccine. Nếu mà đọc vào trong cái quý thính giả mà vô cái covid đó đọt đó đó thì thấy rõ ràng rằng là cái nội dung trong đó đã đổ đưa cho ông Fauci vô một cái trách nhiệm rất là lớn trong cái chuyện có thể bị phải lôi ông ra. Và ngay cả cái chuyện nó rất là mâu thuẫn, những cái chuyện mình chỉ đi tắt những chuyện mâu thuẫn, tại sao chính quyền Biden dùng ok thứ nhất là cũng không ký, ổng không ký nữa, ông dùng ô tô ven mà ông Biden, ông Fauci á từ năm 2014 chứ không phải 2020 hay là 2023 hay là dính gì tới cái covid này, thì cái mốc thời gian 2014 đó là thai bô hay là như thế nào, thì cái đó là cái sự liên kết của những cái cơ quan của National Institute of Health hay là những cái chuyện ông Fauci involved và cái phòng lab thí nghiệm của Vũ Hán từ những cái thời đó. Thành ổng đã là giống như một cái bạc nơ trong cái nghiên cứu đó mà ổng không đóng cái vai trò của ổng để mà nói lên những cái chuyện ổng biết, mà ổng coi như nói ổng biết gì hết, ổng không có biết gì về những cái chuyện của Vũ Hán hay không hết, mà chỉ trong khi ổng có involved ở trong đó thì ổng không nói trên với cái cương vị của ổng cho cái người dân Mỹ hay các khách sứ cá những gì ổng biết, mà nghĩa là ổng mơ hồ ra tất cả mọi cái chuyện đó. Cái sự không thành thật nó khác với cái không biết đó. Thì ở trong vị trí của ổng không phải là ổng không biết đó, ổng có thể không biết câu trả lời nhưng mà ổng phải thành thật trong những cái chuyện người ta hỏi là những cái vấn đề của đầu tư của nước Mỹ vào trong Vũ Hán về cái gây research có hay không, ổng trả lời không có. Thì đó, những cái chuyện đó nó đủ để làm cho ổng nói láo trước Quốc hội. Thì cái đó là cái sự không thành thật đó, nó làm tạo ra những cái vấn đề mà distraction trong vấn đề cái nỗ lực để nghiên cứu cái nguồn gốc COVID. Tại vì khi hiểu biết được cái nguồn gốc đó, thì cái sự chữa trị nó sẽ dễ dàng hơn. Trong tất cả mọi chuyện nó đều giống như là mơ hồ, thì ngay cả vaccine ra cũng thành mơ hồ và cần phải ra hiệu quả lẹ làng giống như anh nói, nhưng mà nó không mang tính safety đó. Trong khi thực sự thì rất là nhiều người khác họ thực sự ra cũng không cần phải thuốc men, không cần gì hết, họ chỉ cảm cúng một vài ba ngày rồi họ cũng xong thôi. Thì như vậy có người bị có người không, nhưng mà đã có rõ ràng là chứng minh rõ ràng, rất rõ ràng là ivermectin đã trị được đó. Nhưng mà thời đó vì cái khống chế của CDC FDA họ cho rằng cái này misinformation, thì bây giờ là tới một cái chuyện là nhiều tiểu bang nó ký cho sử dụng ivermectin được mua tự do over counter để này nọ hết, trong khi thời gian trước nó cấm. Thì như vậy nó đã ship cái vấn đề, thành ra những cái trong tương lai cái chuyện của tung ra những cái sự thật nguồn gốc của COVID này nó sẽ dẫn dắt rất là nhiều chuyện, nó sẽ liên quan về cái chuyện COVID. Thì người ngày phục sinh thì vấn đề là mình người thế gian là đều có tội hết, thành ra Chúa bị trên cái crucify để coi như là chuộc tội cho thế gian, thì đó là chuyện trên tâm linh. Nhưng mà còn những cái chuyện của trong cái luật pháp của thế gian thì hãy coi thử vấn đề trong tương lai nó như thế nào. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
Thầy Vũ Liêm xin chào Giả Quyên, quý cậu anh Nguyên Hoàng và quý tín giả, và chúc một cái cuối tuần, một ngày phục sinh được rất là nhiều vui vẻ và trong dưới cái hồng ân của Thiên Chúa.
Dạ xin kính chào.